tức là thành Phật đó. Mà mình mà thành Phật thì gì? Những vị chư thiên mà hộ trì cho mình ngày xưa cũng được gì? Cũng được tăng phúc báo và thọ lượng vô biên. Thậm chí các vị có thể sau này sẽ là đệ tử của mình để xuất gia hộ trì giáo pháp cho mình và cũng chứng đắc thánh quả và thành Phật như mình. Đó, cho nên á, chúng chư thiên là gì, hộ vệ cho mình là luôn mong thấy cái người mình hộ vệ đó là phải tinh tiến, không được giải đãi, không được biếng lười và mau được thành Phật. Thì những vị đó gì, các cụ ngày xưa nói là gì, chủ mà tốt á, thì tớ sẽ gì, thơm gì, thơm lây. Chủ mà không ra gì thì tớ cũng gì, cũng bị vạ lây. Cho nên á, vì vậy mà ở đây cái nói Đức Phật nói thứ hai là gì, người mà ngủ ít hành đạo nhiều đó thì chư thiên ưa thích. Người mà ngủ nhiều hành đạo ít thì chư thiên nói là chư thiên không ưa. Cái thứ ba là tâm không nhập vào Phật pháp, lúc nào mình cũng ngủ tới ngủ, ngủ và ngủ, lúc nào cũng giặt dẹo, đi thì nhìn mặt mũi thì bơ phờ, đầu tóc rồi rối tung, bạ đâu thì ngủ đấy. Thậm chí là gì, cái chúng ta biết là khi người mới xuất gia chúng ta có mấy cái phải chiến đấu. Cái chiến đấu đầu tiên đó là gì? Cái chiến đấu đầu tiên đó là nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, nhớ bạn, nhớ bè, vân vân. Tùy theo trường hợp, có người thì cái việc nhớ nhà, nhớ người thân mà chúng ta phải đối mặt với nó. Ngày xưa tôi nhớ là gì, chú Giác Bảo đi lên chùa thì còn khóc phải đến một tuần đúng không? Phải bảo bác Tâm, bảo bác Hạnh với bác Tính với một chú Quyết ngày đó còn ở mới đây. Chứ chiều chiều nó ra ngoài cửa nó khóc. Nó còn bé mà, nó khóc. Đó. Khóc nhớ nhà. Cứ đòi về với mẹ thôi. Đó. Vậy còn mấy người nữa cơ. À, cho nên cái đấy thì lúc mới xuất gia thì thường là phải chiến đấu với những cái việc đó, hoặc là nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ người thân này, hoặc là gì, có những lúc nó sinh ra cái tâm là để chán trường. Chán trường là sao? Chán trường là khi mà mình á, phát nguyện xuất gia thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh đấy, thì nó làm gì, làm rúng động cả tam thiên đại thiên thế giới, không phải bình thường đâu các vị ạ. Các con thấy là cái người phát nguyện xuất gia không phải bình thường. Khi chúng ta phát nguyện xuất gia mà cái lời chúng ta đã đối trước Tam Bảo, chúng ta phát nguyện là con xuất gia cầu đạo thoát ly sinh tử, thì cái lời phát nguyện của chúng ta đó nó qua cái làn sóng âm, qua làn sóng âm và nó gì, nó biến đi khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí khắp mười phương thế giới. Nếu như cái lời nguyện của chúng ta, tâm của chúng ta mà kiên cố, lời nguyện chúng ta mà thẳng mực dứt khoát đó, thì cái lời phát nguyện của chúng ta thì bằng cái sóng âm nó rung đi khắp mười phương thế giới. Và khi đó thì nó biến, nó lên đến tận cung ma. Cung ma ở đây là gì? Nói là trong kinh Đức Phật nói là cung ma của quái trời tha hóa tự tại, tức là quái trời thứ sáu của quái trời dục giới, quái trời cao nhất của quái trời dục giới. Mà cái vị vua này á, thì nó luôn luôn là gì? Luôn luôn đi phá người tu đạo chúng ta. Khác lại với vị vua ở dưới quái trời thứ ba là quái trời đau lợi, là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Ngọc Hoàng Thượng Đế thì luôn luôn đi hộ trì Phật pháp, giúp đỡ cho người tu hành chúng ta. Và thậm chí đây, tất cả những chư thiên mà, gần như tất cả những chư thiên mà theo hộ trì chúng ta đều là đệ tử, đều là con cháu của Ngọc Hoàng Thượng Đế hết đó. Đại đa số là ở quái trời thứ ba, tức là quái trời Đao Lợi đó, và quái trời Tứ Thiên Vương, tức quái trời thấp nhất đó. Và quái trời thứ tư là quái trời Đâu Xuất, những quái trời đó và thường hay hộ trì chúng ta nhiều nhất. Những cái người mới hay tập tu chúng ta thì các thường là từ quái trời thứ ba trở xuống, và một số vị chư thiên quái trời thứ tư là hộ trì chúng ta. Còn từ những quái trời sắc giới, vô sắc giới trở lên là hộ trì các vị đại Bồ Tát và các vị Phật. Nó phân ra, đại đa số phân ra như thế. Tất nhiên là đấy là nói về phần tổng quát thôi. Chứ còn những người mà có duyên với chúng ta thì ở quái phạm hay quái vô sắc họ vẫn hộ trì chúng ta nếu có duyên với nhau. Thì đó, Nếu mà chúng ta lười biếng thì những vị đó là không có hộ trì chúng ta, thì đương nhiên là chúng ta sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trong cái sự tu hành của chúng ta. Vì vậy trong cái khi tu hành chúng ta, nếu mà chúng ta khởi cái tâm biếng lười, khởi tâm chán đạo một cái thì những vị chư thiên đó liền là bỏ đi, hoặc các vị đó không túc trực ở bên chúng ta nữa, thì khi đó ma nó liền nó vào nó phá chúng ta, nó phá cái tâm của chúng ta này, nó làm cho tâm ý của chúng ta tự nhiên chán nản, tự nhiên nó sinh ra một cái tâm là gì, ồ, ở trong đạo mình tưởng là vui, trước đây mình cứ nghĩ là xuất gia là đắc đạo ngay lập tức, tâm được an định ngay lập tức, bây giờ tới chùa nhìn thấy gì, nhìn thấy thầy cũng bình thường thôi. Ngày xưa mình mới đến chùa chơi á, mới đến dự pháp hội á, nhìn thấy sư thầy với các sư bác lại trang nghiêm như thế, mình cứ tưởng là xuất gia là giải thoát ngay, hay là nhìn cứ tưởng như thầy hiền như ông Bụt á, các bác hiền như Bồ Tát á, mà hóa ra bây giờ đến ở đây chẳng hạn thấy thầy thỉnh thoảng thầy cũng mắng các đệ tử, các bác thỉnh thoảng cũng mắng các sư đệ, mắng các cô các chú vì làm sai chẳng hạn, các cô các chú làm sai có như thế thôi mà thầy cũng mắng, thầy cũng nói. Mình thấy chả giống cái lúc mà các thầy lên pháp hội hay lên làm lễ cả. Lúc đó thì thầy nhìn như Phật, các bác nhìn như Bồ Tát. Mình mới xuất gia chứ còn bây giờ thì nhìn thế này thì thôi đi về. Tu như này chán quá, bao giờ cho thành Phật được. Thôi đi về thôi. À, vân vân. Tâm của mình tự nhiên nó nghĩ lên rất nhiều những cái mối suy tư tự nhiên nó trỗi lên. Nào là thầy không phải là tấm gương sáng như trước đây mình nhìn thấy này, các bác không phải là các vị Bồ Tát từ bi như là mình thấy này, hay là ở trong chùa lắm chuyện quá, các vãi thì suốt ngày lắm chuyện này chuyện nọ làm cho mình phiền não không tu được này, vân vân. Mà mình tu như thế này thì không biết sau này mình có làm được việc gì lợi ích cho Phật pháp hay không này, vân vân. Đó, tâm tự khởi lên một cậy và thôi. Có khi mình đi về lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con, mình làm Phật tử tại gia cũng được mà. Phật tử tại gia mà mình ở đây mà mình không tu được, có khi mình lại còn mắc nợ tín thí. Về tại gia thì mình tự làm tự ăn, mình không mắc nợ ai. Có khi mình thì chịu khó niệm Phật, mình lại được vãng sinh Tây Phương trước các thầy. Lúc đó không phải là mình nghĩ như vậy đâu, mà ma vương quỷ sứ, gọi là ma đưa đường, quỷ dắt lối, phá đạo tâm của chúng ta. Đó. Nó phá cái tâm đạo của chúng ta đi. Cho nên lúc đó chúng ta không nghĩ tới tu nữa mà chỉ nghĩ tới về thôi. Về. Lúc nào tâm mình cũng nghĩ tới về thôi. Không tu nữa. Nếu chúng ta chỉ cần bước chân ra khỏi cửa chùa như vậy là gì? Chúng ta thua nó rồi. Thua cái gì? Thua ma, thua quỷ. Bị thiên ma 3 tuần nó sai xử. Và chúng ta đời này mà thua nó thì nó dẫn mình vào 3 đường ác đạo. Một cách là ngon lành. Và mình đọa lạc không biết đời nào mới thoát ly ra được. Đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ cho thoát ly được. Đời này mình đáng nhẽ mình gần đến cái ngấp nghé đến cái gì? Cái chỗ thoát ly rồi mà mình còn không vượt được qua nó. Thua nó thì mình sẽ chìm luôn. Giống như người gì? Người bị trôi ở ngoài một cái dòng sông chảy xiết. Đến đó có một cái cây cầu. Một cái cây cầu hoặc là một khúc gỗ. Trôi lênh đênh ngoài sông á, cái cơ hội nếu chỉ cần mình cố với lên một cái, mình tóm, mình ôm lấy cây gỗ đó thì chắc chắn gần như mình không bị chết đuối. Hoặc là gì, mình cố bám vào cái thành cầu đó để mình giữ lại, mình leo lên, hay thấy một cái cây hay một sợi dây nào đó, mình cố bám vào, mình cố gắng, mình ráng, mình leo lên bờ thì mình sẽ thoát chết. Mặc dù nó hơi mệt và hơi khó một chút, nhưng mình cố gắng lên một chút, vươn lên một chút thôi để mình tóm lấy một cái gốc cây, cây gậy hoặc là sợi dây nào đó để mình không bị cuốn vào cái dòng nước xoáy, thì như vậy mình sẽ thoát ra. Nếu còn mình thấy như vậy, mình ôi rồi từ chỗ kia mệt quá thôi, không có với nữa, mà với cũng chết, mà bám lên cũng chết, tóm lấy sợi dây cũng chết, bám vào khúc gỗ cũng chết, mà trèo lên cây cầu cũng chết, vân vân chẳng hạn. Mình nghĩ như vậy thì mình hỏng rồi. Chỉ vài phút sau là dòng nước cuốn trôi mình đi thôi. Chỉ cần một giây phút ngập ngừng thôi là mình tán thân mất mạng. Đó, cho nên á, người xuất gia của chúng ta không phải là dễ. Ngày xưa Đức Phật nói là gì? Ngài nói với các đệ tử gì? giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đấy, trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói như vậy đó. Ngài dạy các đệ tử của như vậy, giấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, đó là chỉ cho một vị tướng uy hùng lẫm liệt như một vị tướng khi ra trận, ngồi trên ngựa, ngồi trên xe ngựa vân vân chẳng hạn, cầm đại đao tả xung hữu đột, đi tới đâu quân lính chết như rạ tới đó, chém chết tướng giặc như rạ tới đó. Nhưng mà khi về gì, khi thắng giặc rồi, về lại với gia đình mình, về lại với chướng, với phủ của mình thì lại không thắng được mình. Có người thì bị danh, có người thì bị lợi, nó lôi cuốn và nó vùi dập cái ý chí anh hùng của một vị tướng đó, thậm chí là còn liên lụy tán thân mất mạng nữa. Cho nên Đức Phật mới nói là giấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, tức là chiến thắng cái lòng tham sân si của mình đó, mạn nghi tà kiến, ác kiến kiến thủ, biên thủ, giới cấm thủ của mình đó. Thì đó mới là gì? Mới là sự thắng lợi tối thắng nhất. Không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Thắng mình tức là thắng tham sân si mạn nghi ác kiến kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó. Đó chính là thắng mình. Ở đây nói là về, tôi nói rộng đấy như vậy để cho các bác, các cô, các chú có những cái kinh nghiệm để tự chiến đấu với mình. Đó, khi người xuất gia chúng ta phát nguyện tu tập. Vì sao cũng có những lúc mà nói gì nó trôi chảy, mình thấy hoan hỉ lắm. Hoan hỉ như là mình muốn đắc đạo đến nơi rồi ấy. Mình thấy giải thoát tới cổ rồi ấy. Nhưng mà cũng có những dạo gì, có những dịp mà nó mất một vài ngày, thậm chí hàng tháng luôn, thậm chí còn hơn nữa. Là gì? Chúng ta lúc nào cũng buồn, cũng chán, không muốn tu tí nào. Lên mở kinh ra là buồn ngủ. Làm việc gì thì thấy uể oải, mệt nhọc. Ăn thì chẳng ngon, học thì chẳng vào. Cho nên thôi, về. Lúc nào nghĩ tới về thôi. Về với mẹ thôi, về với gia đình, về với bạn bè thôi. Về mình cũng có gì, mình cũng có đến nỗi nào đâu. Mình có sức khỏe, làm được mà ăn mà, vân vân. Đủ thứ nó khêu gợi cho mình. Đó chính là thiên ma ba tuần nó đang dụ dỗ mình đấy. Cho người, cho cái quân ma để nó ám nhập vào mình, thậm chí nó còn nói vào tai của mình nữa. Ngày xưa chúng tôi học những thường cố hòa thượng Chủ Hương, ngài nói gì? Có những trường hợp, có những vị sư nó đến nó nói vào tai là gì? Nó nói rõ vào tai mà nghe được á, nghe rõ là gì? À, thôi thầy không tu được đâu, thầy càng tu thầy càng gây tội, thôi đi về đi. Nó nói một lần như thế. Tối hôm sau lúc lên tụng kinh nó cũng nói luôn, nó bảo thôi bỏ tụng kinh đi. Thầy mà càng tụng á thì càng đi sai đường đó, thôi đi về đi. À, hôm sau lên tụng kinh nó lại bảo như thế nữa. Mấy lần như thế, thế là nghĩ là gì? Nghĩ là đến là bảo là mình không tu được. Và liền đến bạch với thượng tọa là gì? Bạch thầy, bạch thượng tọa là mấy hôm nay con tụng kinh đều nghe người ta bảo là con không tu được, thì thôi thượng tọa cho con xả y, xả giới, con đi về. Thế thượng tọa hỏi là vì sao mà xả y xả giới đi về, thì đem kể lại những cái câu chuyện đó. Thế thượng tọa bảo mày đang bị ma rồi, ma nó đang phá mày rồi, mày phải vượt qua đi. Thế thì cụ hỏi là cái chú, cái ba sư bác kia hỏi là vượt qua bằng cách nào, bạch thượng tọa vượt qua thế nào được. Thế thượng tọa bảo bây giờ đấy là cái nghiệp chướng của mày đời trước là nợ nó nhiều quá, oan gia trái chủ nó phá đấy, bây giờ phải gì? Bây giờ là phải sám hối thì vào hồi hướng cho họ, hồi hướng cho oan gia trái chủ. Và thượng tọa dạy là tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để sám hối, hồi hướng cho các âm giới, những cái vong linh mà trước đây chúng ta mắc nợ với họ. Và như vậy khi tụng giới, tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và hồi hướng cho họ thì hết, từ không còn tiếng nói gì nữa, và vị đó tu là bình thường, bây giờ thì lên đại đức rồi đó. Thế cho nên cái khi chúng ta tu hành, phát nguyện tu hành, nó có nhiều những chướng ngại. Đây tôi nói thời gian không có, nói vài cái như vậy để chúng ta biết rằng khi đi tu nó có những chướng ngại như vậy. Cho nên ở đây á, nói là gì? Nếu mà ngủ nhiều thì hay gặp ác mộng, chư thiên không ưa, tâm không thâm nhập vào Phật Pháp, mà không thâm nhập vào Phật pháp đương nhiên là gì? Là đi ra ngoài quỹ đạo của vòng quay của Phật pháp rồi. À, cho nên á, chúng ta ngủ nghỉ cũng phải vừa phải. Thứ tư là không biết được lúc minh tướng xuất hiện. Tức là không, lúc minh tướng thì là lúc trời đất giao thoa, lúc bắt đầu mới sáng đó. Lúc minh tướng là khi chúng ta đưa bàn tay ra trước mặt này mà nhìn thấy rõ cái chỉ, những cái ba cái đường chỉ lớn, mấy cái đường chỉ lớn trong lòng bàn tay chúng ta, lúc đó gọi là minh tướng. À, lúc minh tướng, minh tức là sáng, tướng tức là chỉ cho cái sự tướng. Minh tướng là cái lúc chỉ cho lúc trời sáng. Để bàn tay ra trước mặt mình thấy rõ những cái đường chỉ hằn ở trong lòng bàn tay mình, lúc đó gọi là minh tướng. Hay xuất đồ bất tịnh, tức là người mà hay ngủ nhiều đó. Trong kinh này Đức Phật nói là gì? Trong kinh này Đức Phật nói là gì? Thứ năm là hay xuất đồ bất tịnh, tức là hay chiêm bao, tức là mộng mị di tinh và xuất đồ bất tịnh đó, vân vân đó. À, nếu trường hợp có bệnh phải bạch thầy rõ rồi mới được đi ngủ trước. Đấy, ở đây nói là gì? Người hầu thầy á, đệ tử hầu thầy mà có bệnh mà mệt quá mà muốn đi ngủ trước thì bạch là bạch thầy hôm nay con mệt, con xin phép được đi nghỉ trước. Như thế thì không phạm. Nói đến tên húy của thầy, phàm là đệ tử đối với pháp danh pháp húy của thầy phải nên tôn trọng, chẳng được khinh mạn gọi trực tiếp. Nếu có người hỏi thì nên nói thượng mỗ hạ mỗ, như lúc nãy tôi nói rồi đó, hoặc nói là gì, hoặc nói hai chữ pháp danh. Ví dụ như tên pháp danh của thầy là Đức Huy chẳng hạn thì nói là gì, thầy của con pháp danh là thượng Đức hạ Huy, hay thầy của mình là tên là Giác Ngộ chẳng hạn thì mình gọi là thầy của con pháp danh là thượng Đức thượng Giác hạ Ngộ, vân vân. Hoặc giả dùng nơi cư ngụ của thầy để thay thế cho tên gọi cũng được. Cái nơi nơi cư ngụ tức là chùa chẳng hạn. Ví dụ như là như Đức Pháp Chủ chẳng hạn thì ngài ở chùa gọi là chùa Giáng, thì gọi là gì? Hòa thượng chùa Giáng. À, hay là hòa thượng chủ tịch ở chùa Vạn Đức chẳng hạn thì gọi là gì? Gọi là thầy của tôi là thầy Vạn Đức. À, là hòa thượng Vạn Đức. À, hòa thượng thầy của tôi là hòa thượng chùa Giáng chẳng hạn, hòa thượng Giáng chẳng hạn, vân vân. À, đấy thì đấy nói cho chúng ta rộng nên thế chúng ta biết thêm. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.